của tự tánh. Sử dụng tuyệt vời của tự tánh đó chính là Phật. Như vậy thì những ý niệm trong sáng nó nghĩa là coi như trong mọi tình huống, trong mọi tình huống cũng như cái tổng và cái biệt vậy, tức là trong mọi tình huống phân thân ra trong khắp mười phương thế giới, tức là mọi tình huống, mọi vấn đề thì mọi ý niệm trong sáng đều có thể hóa giải được, nhưng mà nhờ oai thần của Phật, tức là ở trong cái tổng quát của vấn đề, tức là cái tổng quát đó là phải sao, phải có trí tuệ dẫn đạo. Trí tuệ tức là nói chung, nhưng mà những ý niệm ở trong mọi tình huống thì là nói riêng, cho nên gọi là phân thân. Để gì? Để độ tất cả những chúng sanh tâm, tức là những ý niệm còn điên đảo, còn mê muội. Đức Phật á, Đức Phật mới là Đức Phật phát chức, ông làm gì làm sao đó thì làm. Để cho đến ngày A Dật Đa thành Phật thì lúc đó chúng sanh sẽ được thoát khỏi. Làm sao để làm, nhưng mà trong đương niệm thì tỉnh giác á, nhưng mà ta dặn dò làm sao để Đức A Dật Đa mà thành Phật á, thì chúng sanh để được giải thoát. Tức là làm gì thì làm, nhưng mà cái niệm kế tiếp đó có giữ được hay không? Cái niệm kế tiếp đó có tâm sáng, có tỉnh giác được hay không? Mà A Dật Đa tức là đương lai hạ sanh, tức là khi mà niệm này đã diệt mà chuyển qua một niệm khác gọi là hạ sanh, đương lai hạ sanh, tức là ngay trong cái niệm khởi, niệm khởi tức là phát khởi sự hành nghiệp kế tiếp, tức là phát khởi sự hiện hành kế tiếp, thì luôn luôn phát khởi sự hiện hành kế tiếp gọi là thành Phật đó. Đức A Dật Đa thành Phật, chữ thành Phật ở đây tức là đạt đến cái chỗ vô niệm, và mọi ý niệm kế tục đều là vô niệm, mọi ý niệm kế tục đều là hoàn toàn đó, tâm sáng, đều là hoàn toàn cao đẹp. Thì lúc đó chúng sanh mới hoàn toàn được giải thoát. Và Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã bạch với Đức Thế Tôn rằng cuối sinh Đức Thế Tôn đừng có lo lắng, con xin tuân theo lời dạy của Ngài, cuối sinh Ngài đừng có lo lắng. Thì cái đó cũng như là mình tự phát cái thệ nguyện với chính mình đó, đừng lo lắng, lúc nào cũng là Phật à. Thì cái này mình có lo lắng hay không vậy? Cái đó mình biết là lúc nào con cũng là Phật, Ngài xin Ngài đừng có lo lắng. Ngài là ai? Ngài chính là cái tâm thể thanh tịnh, tâm sáng, cái trí tuệ tuyệt vời đó. Ngài đừng có lo lắng. Nhưng mà luôn luôn đã nói được như vậy ấy, thì Đức Phật bảo Ngài lại một lần nữa trí tuệ nhắc nhở những ý niệm đó, nhắc nhở anh sao? Nhắc nhở rằng tất cả chúng sanh nếu chưa được giải thoát, thờ tánh thức không định, đừng có mừng gọi. Đó, cho nên tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, thờ tánh thức không định, hành nghiệp ác, thờ kết thành nghiệp ác. À, không tin cái gì, tức là có nhiều vị, tức là ngay cái bình thường cũng không tin nhân quả nữa, cũng theo những đường lối của ngoại đạo, của tà giáo. Không tin nhân quả, tin rằng có thần linh để ban phước giáng họa, cầu khẩn ơn trên để ban phước lành. Tức là cầu khẩn ơn trên để ban phước lành, trong khi mọi hành động, mọi tư tưởng của mình vẫn còn đen tối. Cho nên nghĩa là coi như ở đây nói rằng chúng sanh chưa được giải thoát, tánh thức không định, hành nghiệp ác, thờ kết thành nghiệp ác. Nghiệp ác là sao? Tức là những ý niệm điên đạo. Và những ý niệm điên đạo đó càng ngày càng trầm chất lên, cho nên kết quả nó vẫn là nghiệp ác. Còn hành thiện nghiệp thời kết quả thì sẽ trở thành thiện pháp, tức là coi như là hành những cái nghiệp, hành thiện nghiệp thời kết quả sẽ được thiện quả. Ví dụ như mình có những cái vị kỷ này, những cái xấu xa này, những cái tật đố này, thì mình có nói là xin Đức Thế Tôn an tâm, con sẽ độ hết chúng sanh đó. Chưa? Tức là coi như vẫn có những cái vị kỷ này, vẫn có những cái bực mình này, vẫn có những cái gọi là lo lắng này, những có cái buồn phiền, những có cái bực dọc đó. Như vậy tức là cái tự ngã của mình vẫn không giải tỏa được. Không giải tỏa. Học thì thật nhiều, nói tu thì cũng dữ lắm, nhưng mà không giải tỏa nổi cái tư tưởng nào. Kinh nào cũng thông, điển nào cũng nhớ, nhưng mà không thể giải tỏa được cái bận rộn, cái gì tức là những cái bận rộn, những cái mà gọi là nổi trôi chìm, không gọi là coi như chìm nổi trong cái gì, chìm nổi trong cái tư tưởng theo duyên theo cảnh của mình, thì cái đó là vì thiếu trí tuệ, thiếu sự kiên quyết, thì đứng trước cái tự tánh nhìn màu không phát lời trầm nguyện. Đáng lẽ phải nói một câu là con xin tuân theo lời dạy của ngài, cúi xin ngài chớ lo lắng. Cầu khẩn này, ân trên này, khi hành động tư tưởng vẫn đen tối này, vẫn xấu xa này, vẫn vị kỷ này, muốn hạnh điều ác thì làm gì cái kết quả của mình được giải thoát. Tất cả những ý niệm vẫn còn hoàn toàn là chúng sanh. Mình có phủi kịp được không nè? Thí dụ cũng có những cái sân, cũng có những cái bực, cũng có những cái phiền này, nghĩa là cái buồn phiền, nhưng mà mình có nghe lời Đức Thế Tôn dạy hay không? Tức là nghe cái tiếng nói huyền diệu của chân tâm dạy hay không? Để giải tỏa ngay, không phải là con sợ Đức Thế Tôn không hiểu con, mà Đức Thế Tôn đang ngự trị ở trong con. Tức là cái trí tuệ siêu việt vẫn hiện hữu, nhưng mà có nghe lời dạy dỗ của trí tuệ không? Mà trí tuệ siêu việt đó đương nhiên nó đã có sẵn ở trong tánh thể, không, tánh thể thanh tịnh tâm sáng của chính mình. Đó. Giải tỏa ngay, tức là phải giải tỏa ngay ý niệm đó. Có nhiều người thì họ thoáng một cái ý niệm giận thôi, nhưng mà vì tu tập quá lâu, họ phát khởi những cái nghiệp thiện, tức là phát khởi những ý niệm thiện luôn luôn, do đó những ý niệm xấu ác vừa mới có phát khởi sanh vào khoảng chừng nghĩa là vào khoảng độ chừng 5 phút hay 10 phút lập tức là giải tỏa được. Có nhiều người vị thì họ tu tập, họ quay về với cái tâm tánh nhiệm màu, với cái tâm thể tâm sáng, họ vừa lóe lên vào khoảng chừng vào khoảng một cái chớp mắt là họ có thể giải tỏa ngay. Như vậy tức là mình biết cái sức hành thâm bát nhã ba la mật của mình, tức là cái sức mà trí tuệ của mình á. Nhưng mà địa tạng á, thì ngài địa tạng ở đây tức là nó chỉ thẳng về tâm địa, không nói đến cái chuyện đó, không nói trí tuệ, mà tự tánh nhìn màu vốn ngay trong đương niệm hiện tiền, tự tánh đó đủ dung nhiếp, đủ sức để dung nhiếp. Ở đây không nói rằng sự trí tuệ nhẫn đạo, mà ở đây nói rằng nghe lời Phật dạy, niệm Phật, tức là nói đến trí tuệ siêu việt. Do đó cho nên tất cả mọi hành vi, mọi tư tưởng của mình phải được sự tỉnh giác dẫn đạo. Nhưng mà vẫn có người cho rằng cái này là quan niệm bình thường, cho rằng ông kia này, bà nọ này làm việc ác này, như giết hại chúng sanh này, mình thì tu tập khổ quá trời, mà vẫn có nhiều cái việc khổ, vẫn nghèo nè, rồi vẫn có buồn phiền nè, vẫn lo lắng nè, vẫn đủ thứ cái chuyện mà gọi là coi như là vẫn đủ thứ những cái tai ách nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Nhưng mà còn bà bên cạnh hay là cái ông bên cạnh nhà mình á, là chuyên môn làm những chuyện ác, mình thấy ác rõ ràng á. Theo dưới cặp mắt của mình thì mình thấy ác, dưới cặp mắt nhiều người cũng thấy ác, nhưng mà sao bà hưởng phước báo quá trời luôn. Sống một cách đầy đủ sung túc và hưởng được nhiều lợi ích nè, cũng có danh vọng nè, cũng có tiền bạc nè, luôn luôn đến với họ. Mà mình thì từ cái ngày mà quy y Phật tới bây giờ, Từ cái ngày mà mình quy y Phật rồi mình đi nghe Pháp rồi mình tụng kinh niệm Phật sám hối mình làm chuyện phước thiện á, mà sao mình cứ xảy ra nhiều chuyện trời ơi. Cái này không biết mình tu như vậy không biết có đắc quả không, mình nghe Đức Phật nói vậy thì cũng ráng. Thì bây giờ nó khổ rồi thì cũng cho khổ luôn, cũng ráng tu, may ra đứt bấm rồi mình sẽ thành Phật. Thành thử ra có nhiều người họ nói như vậy đó. Thì bây giờ trong kinh cũng có câu là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, à, tức là muốn biết cái nhân đời trước của mình như thế nào thì hãy xem sự hưởng thụ của mình ngay trong đời này. Tất cả những sự giàu sang, sự phú quý, à, sự danh vọng ngày nay được hưởng là bởi vì cái nhân đời trước ta đã gieo tập. Nhưng mà mình thấy rõ là cái nhân gì, toàn là nó gieo cái gì đâu không mà nó hưởng tới. Cái nhân á, là nhân hắn mánh mung. Cái nhân là nhân hắn lường gạt của người ta. Tại sao hắn hưởng? Hắn gieo toàn là cái nhân như vậy mà làm sao hắn hưởng được? Hưởng thọ một cách ngon lành ấy. Đó. Tức là bây giờ hắn được mùa đó. Được mùa giống như một người mà gọi là nghĩa là một nhà nông ở cày cấy trong cái mùa đó họ được mùa. Được mùa rồi thì đương nhiên không những nghĩa là lúa thấp đầy khó lắm. Bán ra để tiêu dùng xài thoải mái. Là bởi vì ta được mùa. Đó. Rồi thì coi như là anh khỏi làm gì nữa cả. Từ đó tiêu phí trách tăng, nghĩa là chơi bời cờ bạc làm đủ thứ chuyện đó là. Rồi nghĩa là ức hiếp kẻ nghèo rồi làm những cái chuyện đó. Coi như từ đó là cứ dựa trên cái kho lẩm đó mà phong phí mà tiêu xài. Rồi gọi là để được mùa nữa. Nhưng mà có năm thì không được. Với cái sức mà tiêu xài như vậy thì có lúc được, cũng có lúc không được. Có lúc thì thiên tai nó ập đến. Ở trước mắt thì người ta vẫn thấy những người khác mà dùng cái cặp mắt phân biệt, cặp mắt bình thường. Thì người ta nhìn vô người ta thấy rõ ràng là ông kia bà nọ làm được ác mà vẫn hưởng họ. Phước đó. Thì đương nhiên mình dùng cái tâm niệm bình thường để mình phân biệt thì mình thấy mình lại tu tập này, mình khổ công này, mình cầu Phật Pháp là để mình an vui. Mà mình nhìn nhà một bên họ không cần phải tu, họ không cần phải quy y, họ làm những chuyện trời ơi mà họ hưởng thụ quá trời. Đó là bình thường, những cái cặp mắt bình thường thì đương nhiên không có trí tuệ họ nhìn vậy. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì cái phước báo đó nó... Bởi vì gọi là coi như đã nói là định luật vô thường nó chi phối thì nay cùng mai biển. Cuộc đời ngay cả cái con người mà đẹp nhất á, gọi là trước mắt mình thấy đó là người đẹp, mình tưởng chừng như nó là ngàn năm vẫn đẹp. Và khi mà họ nhìn thấy cái đẹp, cái sang trọng của họ thì mình nghĩ rằng phải chi mình được đẹp như vậy. Rồi tới chừng mà đến khi mà đến ngày họ không biết bất tình lình tới cái năm nào đó cũng gọi là theo cái đẹp đó rồi sống theo cái đẹp, là đã đẹp rồi sống theo cái đẹp, sống cho đẹp thì nó mắc phải cái loại mà gọi là cái loại trời ơi. Thì bây giờ không dám nói đẹp nữa. Nhưng mà cái hiện tiền thì mình thấy rất là đẹp, rất là ăn ý. Mà thường thì chúng ta cứ so sánh trong cái hiện tiền. Và chúng ta tính đếm là có thời gian, có không gian. Đó là những cái mà con mắt sinh ra, lỗ tai sinh ra, cái mũi sinh ra để cùng với cái duyên cảnh đó mà bí thử hơn thua để mà so sánh. Cái vấn đề ở đây là giải thoát nghiệp cảm của cái chúng sanh tờ ơ của chúng ta, chứ không phải đi so sánh người khác. Không phải đi so sánh những người này người nọ, ông này ông kia, những cái sung sướng hay những cái tồn tại của người khác, mà đây là giải thoát cái nghiệp cảm chúng sanh. Nghiệp cảm chúng sanh này của ai? Cái chúng sanh này của ai mới được? Bởi vì chúng ta không biết rõ cái tự tánh kia chưa từng sanh diệt, chúng ta không biết rõ cái thế tâm kia chưa từng có những cái gì, tức là chưa, cái thể tâm kia chưa từng dính một mảy trần. Nhưng mà ngày hôm nay về mê muội thì cái việc tu dưỡng là làm sao để mình có được trí tuệ siêu việt và giải thoát mọi trường phược khổ đau nơi chính mình. Còn những cái sanh diệt cuộc đời nay còn mái biển vân vân và vân vân, những cái đó là những ánh chớp ở trong không gian. Tại sao mình học Phật mình hiểu được điều đó? Đó. Và những con sấm nó nhấp nhô trong cái biển cả đó, những ăn mây nó đương nổi trôi trên nền trời tự tánh đó, thì mình lại bấu víu vào những đám mây, mình lại bấu víu vào những con sấm nhấp nhô đó, để rồi mình bị thử, để mình phân biệt. Trong khi cái gì? Trong khi cái nghiệp cảm chúng sanh ở nơi mình không có cái phương cách để mình giải thoát. Cho nên cái này mới gọi là Bồ Tát Địa Tạng, tức là chỉ thẳng vào tâm địa của chính chúng ta. Với cái tinh thần này gọi là cái tinh thần tự thách đuốc lên mà đi, tức là tự mình phải có sự tỉnh giác. Không có nhìn người này, không có ý lại vào người kia, không có nương người nọ. Trong khi ta còn mê muội, ta chưa biết chữ thì ta phải ráng cố gắng để học chữ. Chứ không phải ngồi một bên thấy anh khác biết chữ rồi mình lại nói rằng nghĩa là tại sao nó biết chữ, nó ngủ quá trời, con thấy nó ngủ quá trời mà nó cũng biết chữ. Còn chữ đằng này là biết chữ là do mình học để mình biết và mình giải tỏa cái mê muội của mình. Còn cái chúng sanh kia họ có duyên phước gì, họ học kiểu để làm sao và họ biết chữ và họ đọc được chữ và học bằng cách này bằng cách nọ, thì cá nhân của chúng sanh đó, của con người đó. Còn mình không thể đem cái vô minh, cái đen tối của mình để so sánh cái người khác, cái người đó được. Cho nên mọi cái gì, tức là mọi cái dùng cái tâm thức để mà so sánh, dùng cái tâm thức để mình bí thử thì vẫn nằm trong sự mê muội. Do đó cho còn khi mà chúng ta hưởng, ví dụ như chúng ta được mùa lúa, chúng ta cũng hưởng thụ, chúng ta phung phí, chúng ta tiêu xài mà không biết tạo tác ra mùa lúa mới, không biết gọi là năng nổ để làm thêm một mùa lúa nữa mà gọi là phung phí ra đó, thì tiếp tục như vậy tới một cái một mùa nào đó chúng ta sẽ hết lúa đi. Thì đó là nói cái chuyện mà gọi là cái chuyện của còn hết đủ thiếu. Nếu mình lấy cái đó để làm gì? Để mà nói sự tích lũy. Tích lũy đây, hành thiện nghiệp thời kết quả được cái thiện quả, hành ác nghiệp thì kết quả lấy được cái ác quả. Hành ác sự thì kết cục nó là gọi là ác quả, hành thiện sự thì kết cục nó là gọi là thiện quả. Tức là hành cái sự cao đẹp thì kết quả nó trở thành được cái cảnh giới cao đẹp, hành xấu ác thì kết quả nó là cái cảnh giới xấu ác. Thì như vậy thì cái cảnh giới xấu ác hoặc là cái cảnh giới tốt đẹp là do cái tâm tưởng của chúng ta tạo ra. Do cái tâm tưởng của chúng ta tạo ra. Và cả thiện và cả ác này, cả thiện và cả ác này không rời sâu nẻo luân hồi. Cho nên sự làm lành, làm dữ chỉ khác nhau là thứ nhất đi vào sự làm ác, đi vào ba đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sự làm thiện thì đi vào hai đường nhân thiên. Như vậy giờ muốn cả làm ác và làm thiện thì vẫn sâu nẻo luân hồi. Việc làm lành làm dữ chỉ khác nhau. Chỉ khác nhau là một là đi vào ba nơi tối tăm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hai là đi vào hai cái nơi mà có thể là phú quý hơn, nhàn nhã hơn, đó là nhân thiên. Tuy nhiên năm con đường ấy chưa phải là con đường giải thoát của người tục. Chưa phải là con đường giải thoát của người tục. Vì sao? Vẫn là vọng chấp thiện ác. Vẫn là vọng chấp thiện ác. Vẫn là vọng chấp, nghĩa là hạnh phúc khổ đau. Sung sướng hưởng được phước báo, còn những vọng niệm tham cầu không? Thì theo cái vọng niệm đấy mà chịu sanh tử luân hồi, khổ sở đau thương không? Nhưng mà biết quay về với thiện thì cũng có ngày sung sướng an vui. Như vậy thì kể cả sự sung sướng an vui và sự khổ đau thì nó không rời nắm được. Xây vần tâm cảnh nghĩa là sướng vui buồn khổ, làm gì không nổi tôi trăm năm được, hoặc là trăm sáu nẻo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân thiên. Cho nên trong kinh đã nói rằng dù làm lành, dù làm dữ, đều theo nghiệp cảnh mà tái sanh lăn lộn trăm năm được, không lúc nào ra khỏi. Đó, cho nên Đức Phật này, bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng tất cả chúng sanh chưa được giải thoát, thờ tánh thức không định, hành nghiệp ác, thờ kết lấy nghiệp ác, hành nghiệp thiện, thờ kết quả được quả, kết quả lành, làm lành hay làm dữ, tùy theo cảnh duyên mà sanh tối, mà tối lăn trăm năm đường, không lúc nào tạm dừng. Qua nhiều số kiếp như vi trần, vẫn mãi mê ở mê lầm ở trong chướng ngạn đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều quan trọng của Đức Thế Tôn ân cần dặn Ngài Bồ Tát Địa Tạng là độ thoát chúng sanh, thoát khỏi cái vũng lầy sanh tử của năm đường cả thiện và ác. Đó là chúng ta nhớ kể là Ngài Đức Thế Tôn dặn Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng ông nhớ rằng hành nghiệp ác thì kết quả ác, hành nghiệp thiện thì kết quả thiện, cả thiện và cả ác không ngoài sanh thông, không ngoài năm đường, vẫn ở trong vốn sanh tử luân hồi. Ví như loài cá bơi lội lội ở trong lưới theo dòng nước chảy, thoạt xuất tạm xuất ra rồi lại mắc vào lưới, thế nên ta phải luôn luôn ưu niệm những chúng sanh khổ này. Ai ưu niệm? Tất cả những người nào quay về với cái chân tâm, với cái tự tánh của mình, luôn luôn ưu niệm với những chúng sanh đó, tức là ưu niệm với những cái ý niệm của mình, kể cả những ý niệm thiện và kể cả những ý niệm ác. Và đời trước ông đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rầm lớn để độ hết chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì? Khi Đức Phật dạy lời đó xong, ở trong pháp hội có đạt, có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Con Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ nhiều kiếp đến nay đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Phật ân cần ngợi khen như thế? Được ân cần ngợi khen như thế, cuối mâm Đức Thế Tôn nói cho. Như vậy thì Đức Thế Tôn đã nói rõ là một khi chúng sanh biết quay về với chân tâm, thực hành tốt cái lời nguyện với chính mình, nghĩa là mình tự nguyện giải thoát, thì phải có lòng kiên quyết chí tu, không kiên quyết không thể thành tựu được. Tôi ví dụ như là nếu chúng ta muốn bố thí ba la mật, tức là muốn thực hành bố thí ba la mật, nghĩa là bố thí rốt ráo, bố thí không một mảy may mong cầu, thì chúng ta phải kiên quyết. Đó. Cho nên ở đây nè, bây giờ đây chữ Định Tự Tại Vương Bồ Tát á, chữ Định Tự Tại Vương Bồ Tát tức là ý nói là chúng ta phải có một cái tâm kiên định bất thối chuyển trong hành vi của mình, trong ý niệm của mình. Ví dụ như bây giờ mình phát thệ nguyện là bố thí ba la mật. Và đã lập cái thệ nguyện là trải qua nhiều kiếp để rộng độ chúng sanh, thoát khỏi tội khổ, thờ ta không còn lo gì cả. Vì Đức Phật dạy, nơi đó sâm thì ở trong, trong pháp hội có Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương, tức là chúng ta khi nghe như vậy sâm rồi, thì chúng ta thấy rằng, à như vậy thì chúng ta phải phát lời tâm nguyện. Khi mà chúng ta vừa nghe như thế này, nghĩa là như vậy thì chúng ta dù làm thiện mà vẫn trụ ở trong ý niệm thiện, làm ác trụ trong ý niệm ác, làm ác rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ý niệm ác rơi vào ba đường đó, ý niệm thiện rơi vào nhân thiện. Như vậy thì cái gì giải thoát? Tức là thoát ra khỏi những hành nghiệp thiện giả. Muốn thoát ra khỏi những cái nghiệp cảm á, mà để mà phát khởi đến những chỗ thiện giả ác này đó, thì chúng ta phải làm, phải lập thệ nguyện. Lập thệ nguyện. Và lập thệ nguyện đó phải giữ được cái tự tánh thanh tịnh trong sáng, ngay trong pháp hội, tức là ngay trong cái gì? Trong cái hiện tiền, dung thông trong toàn quả pháp giới, phải có sự kiên quyết, đó gọi là Định Tự Tại Vương Bồ Tát. Bây giờ mình đã phát lòng bố thí, phát lòng bố thí ba la mật á, tức là khi mình phát cái bố thí ba la mật, tức là phát cái sự cho, ban cho. Nhưng mà ban cho cái gì? Tài thí, pháp thí, vô y thí. Như vậy thì bất cứ trong tình huống nào cũng ban cho. Ban cho một lời nói cũng là ban cho. Nghĩa là khi chúng ta mở miệng ra, khi chúng ta có cái ánh mắt chúng ta vừa nhìn, cái lỗ tai chúng ta vừa nghe, trong đó vừa nghe là nghe nơi tự tánh, nhưng mà vừa phát khởi ý niệm là ý niệm xả bỏ cái ta và cái của ta. Chẳng phải bố thí ba la mật có nghĩa là tôi đem cho mà tôi không nghĩ tôi cho cái gì mới được, có cái gì cho. Trong khi trong những cái hành pháp thiện tiền, trong hành pháp thiện tiền là lời nói cao đẹp, là cử chỉ cao đẹp, đó là bố thí ba la mật. Cái lời nói của mình cao đẹp, tức là và làm cho người khác an tâm, thì trong đó nó cũng nằm trong phần của pháp thí. Cái hành động cao đẹp, cử chỉ cao đẹp để người ta an tâm như vậy, trong đó gồm cả tài thí lẫn pháp thí và lẫn cái vô ý thí. Như vậy thì trong một niệm khởi mà trong một niệm khởi cao đẹp phát khởi ra một hành vi cao đẹp, thì trong đó nó gồm cả cái gì? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Cần là mình phải mang tiền mình cho, tôi cho như vậy là tôi bố thí ba la mật rồi đó. Bố thí ba la mật tôi cho mà tôi không có thấy tôi cho, không thấy đối tượng để cho, và cũng không thấy có pháp gì để cho, không thấy có vật gì để cho. Như vậy thì mình cho, nhưng mà mình còn nghĩ đến ba cái pháp đó mới gọi là thanh tịnh, thì cái đó vẫn là vương mắc. Vẫn là vương mắc. Cho nên lo là cái lo của gì? Lo là cái lo của thiên hạ, cái lo của mọi người, và chính đó cái lo cho chính mình. Tức là khi mình muốn nói ra là muốn cho người ta an tâm, khi mình muốn đưa một cái vật sở hữu nào của mình đưa ra cho người ta thọ nhận, là mình muốn cho người ta an tâm, ngay cái muốn cho người khác an tâm chính là mình đã an tâm. Đó. Thì cái này tức là coi như là ở ngay cái chỗ gọi là Định Tự Tại Vương, gọi là Định Tự Tại Vương, ở nơi cái tâm thể an định, bất thôi chuyện. Trong bất cứ một tình huống nào, dù ai có phê phán, dù ai có nói ngã nói nghiêng, cũng nhất thiết là không chuyển đổi được ý niệm trong sáng và thanh tịnh của chính mình. Chứ không phải là tôi nói với bà là bà đừng chơi với con nhỏ đó nó xấu lắm. Mà bữa trước giờ rồi tôi thấy bà chơi với nó. Mà tôi cũng muốn nói mấy lần rồi, nhưng mà ngày nay là tôi mới nói thiệt với bà là đừng có chơi, nó xấu lắm, nó mánh mùng lắm. Mình chơi có cái ý có cái ý niệm gì, có cái ý đồ gì, nghĩa là mình giao tiếp với tất cả mọi người có ý niệm gì, có mong cầu gì. Nếu có ý niệm gì, có mong cầu gì thì mới có gì, mới có cái bị thử, mới có cái giữ kẻ ở trong cái chơi đó, ở trong cái chỗ hành pháp đó. Còn với cái tâm từ bi của mình với tất cả mọi loài, với tất cả mọi người ở chung quanh mình, thì mình có ý niệm gì mà nó nói là người đó xấu hay là nói người đó tốt chứ? Như vậy tức là mình chưa đủ trí tuệ, tức là mình chưa có đầy đủ huệ lực á, chưa có định tự tại vương á. Ở chữ định tự tại vương đây tức là sự an định của tâm. Mà sự an định của tâm tức là vô đối. Vô đối, vô niệm, vô đối. Bây giờ Đức Thế Tôn mới bảo định tự tại vương Bồ Tát rằng hãy lắng nghe.
Nghe.
Suy nghĩ cho kỹ, xét cho cùng, suy nghĩ cho kỹ, xét cho cùng, ta sẽ vì ông mà phân biệt nó. Vô lượng vô số na do tha bất khả tiếp về trước. Lúc bây giờ có Đức Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Đức Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Ứng cúng chánh viên tri minh hạnh tức thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 6 muôn kiếp khi chưa xuất gia. Ngài làm vua một nước nhỏ, kết thân với vua nước láng giềng. Cả hai vị đế vương này lập nguyện hành 10 điều lành, mưu sự lợi ích cho chúng sanh. Như vậy thì cái vô lượng na do tha bất khả kiếp về trước, lúc bấy giờ cái Đức Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Như vậy thì cái điều mà Đức Phật á, cái điều mà Đức Thế Tôn muốn nói với, muốn trả lời Ngài định tự tại vương Bồ Tát á, là cái điều quan trọng nhất là Ngài đã nêu ra cái chỗ đó là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, tức là trí biết tổng tướng của tất cả các pháp. Bởi vì muốn có cái định tự tại thì trước nhất là anh phải có cái trí biết tổng tướng của tất cả các pháp, tức là biết cội nguồn của tất cả các pháp rồi đó. Còn cái biệt thì tôi chưa nói cái biệt đó là trong hành sự mà nói cái biệt, còn cái tổng tức là anh phải nắm. Biệt thì sao? Biệt tướng biết cả tổng tướng và biệt tướng tức là nhất thiết chủng tư. Nhưng mà lúc nào thì biệt tướng tức là trong từng niệm ứng đối với gì? Trong từng niệm ứng đối với hiện tiền đó, ứng đối ngang với hiện cảnh hiện tiền đó, thì lúc đó mới sử dụng đến cái gọi là biệt tướng của tất cả các pháp. Nhưng mà cái tổng quát của tất cả các pháp tức là khi nhìn một pháp nào đó thì biết rõ tổng tướng của nó. Tổng tướng của nó ở đây tức là tổng tướng của tất cả các pháp là tánh không, bản thể của nó là thanh tịnh và trong sáng. Còn cái hoa này làm bằng cái chất gì, làm như thế nào, trưng ở đâu, và cái người nào mà cần màu gì, trưng ở chỗ nào, thì cái đó là biết rõ từng cái biệt tướng, tức là biết rõ, nghĩa là đối tượng, biết rõ những cái vấn đề mà gọi là hiện hành cần phải ứng lượng như thế nào, thì cái đó gọi là biết rõ biệt tướng. Cho nên ở đây mới nói vô lượng vô số na do tha bất khả thiết kiếp về trước, lúc bấy giờ cái Đức Phật hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Nhất thiết trí thành tựu Như Lai này là bậc ứng cúng, là bậc chánh viên tri. Ứng cúng tức là nhận sự cúng dường mà sao, tức là nhận sự cúng dường của tất cả mọi loài mà vô trụ vô chấp, là ứng cúng đáng được cúng, nhưng mà bởi vì cúng mà không thấy mình có nhận. Tại sao mà gọi là được ứng cúng, tức là vô niệm vô tác. Cái chỗ đó là vô niệm vô tác vô thọ. Như vậy thì ngay cái chỗ mà vô thọ đó thì chúng sanh cúng dường ở nơi cái chỗ vô niệm vô thọ đó, thì cúng đó mới gọi là vô lậu giải thoát. Cái bậc mà gọi là coi như là cho nên người ta kêu là cúng dường trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, như vậy là cúng dường cho tam thế chư Phật không bằng cúng dường cho một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng, tức là nơi đó là bậc ứng cúng. Cúng cho cái bậc siêu xuất trí tuệ không còn tú chấp vào ở trong cái sự cúng hay không cúng của chúng sanh, và nơi đó chỉ là vô thượng phước điền, tức là nơi cái ruộng phước để cho chúng sanh gieo trồng, mà cũng biết rõ phước là tánh không, mà nơi đó để chúng sanh xả bỏ cái ta và cái của ta, chứ không thấy có người cúng và cúng không có thấy có người nhận, thì đó gọi là bậc ứng cúng. Ứng cúng là như vậy đó, chánh viên tri tức là khắp biết tất cả. minh hạnh túc là hạnh tâm minh đầy đủ, mặc dầu đã giảng ở cái phần kinh khác, nhưng mà trong bộ kinh Địa Tạng này á, sợ có nhiều vị không nghe bộ kinh khác cho nên không có nhận được, tôi nói thêm cái phần đó, tức là chánh biến tri, tức là khắp biết tất cả, khắp biết tất cả mọi pháp, tức là biết rõ tận không cái bản thể của vạn pháp, và biết rõ tất cả những cái gì sự biến động của từng pháp một. Đó là chánh biến tri, minh hạnh túc tức là hạnh tâm minh đầy đủ, là thiên nhãn minh, túc mệnh minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh tức là mắt, cặp mắt được hình thành được cái gì, tức là nhục nhãn thanh tịnh rồi thì là thiên nhãn thanh tịnh, rồi thì huệ nhãn thanh tịnh, rồi pháp nhãn thanh tịnh á, gọi là Phật nhãn thanh tịnh. Cái chữ thiên nhãn minh này còn gọi là tịnh thiên nhãn, tức là thiên thanh tịnh nhãn. Ở đây là hình thành được năm nhãn, đây gọi là thiên nhãn minh. Rồi thì túc mệnh minh tức là trí biết được cái gì, mạng sống của chính mình và tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, nó gọi là túc mệnh minh. Và lậu tận minh tức là diệt trừ tất cả những tập khí phiền não, những vi tế của tập khí phiền não, vi tế của vô minh đã diệt trừ hết. Mà không những cái diệt trừ để chính mình, mà còn có cái dùng phương tiện để diệt trừ cái gì, tức là cái lậu tận, cái lậu của chúng sanh khác. Cho nên gọi là minh hạnh túc. Minh hạnh túc tức là hạnh tâm minh đầy đủ. Thiện thệ tức là khéo qua bờ sanh tử, khéo thuyết tất cả các cái pháp để đưa chúng sanh qua khỏi bờ sanh tử, thì gọi là bậc, đó gọi là bậc thiện thệ. Thế gian giải, tức là giải rõ tất cả các cái lý chân thật của các pháp thế gian và xuất thế gian. Vô thượng sĩ thì biết rồi, điều ngữ tượng phu tức là bậc điều ngữ muôn cả muôn loài. Thiên nhân sư thầy của trời và người, Phật Thế Tôn tức là cái danh xưng của cái bậc mà gọi là trí tuệ siêu việt đó. Thì như vậy thì Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng hãy lắng nghe, suy ngẫm cho kỹ, xét cho cùng, ta sẽ vì ông và nói. Và khi nói thì ngài nêu lên xưa kia có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Như vậy tức là đã ló dạng ra là muốn thoát khỏi cái bụng lầy sanh tử, muốn thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhân, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula nhân thiên, thì cái vấn đề căn bản là phải có Nhất Thiết Trí Thế là trí tuệ. Trong nước láng giềng nhân không có hai vị vua này, tức là Đức Phật đó thọ 60 muôn tiểu kiếp khi chưa xuất gia, ngài làm vua một nước nhỏ rồi kết thân với vua một nước láng giềng, cũng là làm vua một nước nhỏ thôi, kết thân với vua nước láng giềng. Cả hai vị đế vương này lập nguyện thực hành 10 điều thiện, mưu sự để lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong nước láng giềng, nhân dân đa phần tạo nhiều việc ác. Hai vị đế vương này mới bàn tính là tìm cách dìu dắt họ để làm những việc thiện. Một vị phát nguyện, tôi nguyện sống thành Phật, độ hết chúng sanh. Vị thứ hai là phát nguyện là trước nhất, để nếu mà chẳng độ hết những chúng sanh khổ sở, làm cho họ được an vui, mà để cho họ đạt tới cái chỗ vô thượng bồ đề, thời tôi chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng vị đế vương phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Mà vị đế vương phát nguyện độ hết tất cả những chúng sanh thành Phật, những chúng sanh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật, đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó. Thì Đức Thế Tôn dạy nè, hãy nghe cho kỹ, khéo suy gẫm, ta vì ông nói trong quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, lúc chưa xuất gia làm vua nước nhỏ, kết bạn với một tiểu vương bên cạnh, hai vua làm thân nhau, và bàn phương tìm cái phương rộng cứu nhân dân, rộng cứu chúng sanh. Một vua thì nguyện thành Phật độ chúng sanh, một vua là nguyện độ hết tất cả những người tội khổ, khiến họ được an vui, được quả vô thượng bồ đề, rồi thành Phật hết thì mình mới thành Phật. Vị vua mà sớm thành Phật đó gọi là nhất thiết trí thành tựu Như Lai, còn vị thứ hai đó là Bồ Tát Địa Tạng. Thì như vậy đọc đoạn kinh này chúng ta thấy rõ cái việc mà tiến tu thành được đạo quả thì có hai cái phương cách. Một là thành Phật trước rồi độ chúng sanh, hai là độ chúng sanh rồi sẽ thành Phật. Cái lối tu thứ nhất á, là trước nhất á, là mình phải thắp cho mình một ngọn tuệ đăng, tức là thắp cho mình một ngọn đuốc tuyệt vời để thiêu hủy cái vô minh, để thiêu hủy cái phiền não của chính mình. Đó là nguyện thành Phật trước để rồi độ chúng sanh. Cái thứ hai á, tức là coi như là cái thứ nhất á, tức là nhất thiết trí á, nhất thiết trí tức là biết được tấm tướng của tất cả các pháp rồi. Tôi nhắc lại là trước nhất là mình phải biết được tấm tướng của tất cả các pháp, mà tấm tướng của tất cả các pháp là tánh không. Tức là trong cái phương pháp mà đạt đến vô thượng bồ đề, trong phương pháp mà giải thoát khổ đau á, là phải có hai vấn đề căn bản. Cái vấn đề thứ nhất là phải biết rõ tấm tướng của tất cả các pháp, đó là nhất. Và cái thứ hai á, là sau khi đã có nhất thiết trí rồi á, tôi đã nói rằng tôi biết được tấm tướng của tất cả các pháp, đây là tánh không, đây là tánh không, nhưng mà khi đụng tới cái này của tôi là sẽ có tánh to. Bởi vì cái nói tánh không thì dễ, nhưng mà chỗ cái chúng sanh đương niệm hiện tiền đó, và dựa trên cái căn bản tánh không đó mà độ, tức là phải nói đến vị vua thứ hai. Như vậy thì hai vị vua này phải phối hợp mới được, chứ một vị thì không xong, mà phải hai vị phối hợp. Và trước nhất là tôi phải có trí tuệ để tôi nhận biết rõ, tôi nhận biết rõ rằng vạn pháp là tánh không. Như vậy thì những cái pháp tướng hiện hữu, dù đẹp hay là dù xấu, hay là dù tịnh hay là dù ế, thì tôi biết rõ là bình đẳng tánh không. Còn cái chuyện bình đẳng hay không, tức là nói cái chuyện đó là giao cho Ngài Địa Tạng. Cái gì mà có bình đẳng hay không là giao cho Ngài Địa Tạng. Cái chuyện mà biết thì ai lại không biết, nhưng mà chưa độ hết chúng sanh. Xin lỗi, là cái đẹp là cái của tôi, còn cái xấu là tôi nhường lại cho anh. Đương nhiên là như vậy thôi. Còn cái chuyện dễ là để cho tôi, nhưng mà chuyện khó thì mình để cho anh. Cho nên Địa Tạng cứ lận đận hoài.